Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Nhiều người muốn trở thành công dân của Úc và đã có hơn 5 triệu người đã được cấp quốc tịch kể từ năm 1949. Một bước quan trọng là buổi lễ mà mọi người tuyên thệ lòng trung thành với đất nước mới, cũng như chấp nhận quyền hạn và trách nhiệm của một người công dân Úc. Amy Chen, Yu Wan và Phan Bách Tường Thuận. Bà Ruby Powder là một nhân viên di trú của Sở Di trú Úc, có trụ sở tại Brisbane. Bà cho biết điều kiện tiên quyết để được quốc tịch Úc là phải chắc chắn rằng quý vị hầu đủ các điều kiện để xin nhập tịch.
The requirement for migrants is that they become permanent residents first. So even if you're in Australia,
yêu cầu đầu tiên đối với di dân là phải trở thành thường trú nhân. Ngay cả nếu quý vị ở Úc với một số visa như là visa du học hay visa làm việc, đó không được xem là một visa thường trú. Vì vậy, phải là thường trú nhân trước khi trở thành công dân Úc. Một khi trở thành thường trú nhân và phải sống ở Úc trong 4 năm, họ mới có đủ điều kiện trở thành công dân Úc.
Bộ Nội vụ Úc khuyến cáo các ứng viên nên nạp đơn trên mạng để được cứu xét nhanh hơn. Theo ông Damien Kuhner, thuộc chương trình gia đình và quốc tịch của bộ nói trên, thì đối với hầu hết các ứng viên, thời gian trung bình để xin quốc tịch là 14 tháng. Các ứng viên cũng phải trải qua cuộc trắc nghiệm của quốc tịch để cho thấy sự hiểu biết của họ về Úc và hiểu về quyền hạn và trách nhiệm của một công dân.
Việc này thực sự xét xem quý vị có trình độ căn bản về Anh văn hay không. Quý vị có thể ngồi trước một máy điện toán và bắt đầu thi quốc tịch. Việc đó là một tiến trình tương đối không khó và mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để hoàn thành.
Kỳ thi trắc nghiệm về quốc tịch có 20 câu hỏi có nhiều lựa chọn dựa trên một quyển sách nhỏ trên mạng có tên là Quốc tịch Úc, mối quan hệ chung, vốn cung cấp một cái nhìn chung về nước Úc, những niềm tin về dân chủ, các quyền hạn, về chính phủ và luật pháp.
Mọi người trông đợi có thể xem các tài liệu đó trong lúc chuẩn bị, và rồi họ có thể ngồi thi, một khi họ cảm thấy có thể trả lời cuộc trắc nghiệm đó.
Hầu hết mọi người đều trải qua kỳ thi trắc nghiệm với điểm số là 75%. Trong năm 2014 cho đến 2015, đã có 98,6% những người dự thi đã qua được kỳ thi nói trên. Thế nhưng, mọi việc có thể gặp khó khăn hơn cho các công dân tương lai với Bộ Nội vụ đề nghị cấm đoán tạm thời các ứng viên nào dự kỳ thi quốc tịch sau nhiều lần bị rớt.
The government has indicated some changes, and one of the changes that has been indicated is 3 times. And then if you do fail,
chính phủ cho biết một số thay đổi, và một trong các thay đổi được xác định là 3 lần thất bại. Quý vị sẽ có thời gian chờ đợi đến 2 năm để có thể trở lại để thi. Thế nhưng việc đó tùy theo văn bản của luật pháp để thông qua.
Chính phủ hiện đề nghị là các ứng viên dự một kỳ thi trắc nghiệm Anh ngữ riêng biệt để chứng tỏ họ có một trình độ thông thạo về đọc, viết, nghe và nói với trình độ tương đương với cuộc thi IELTS với mức độ 5. Những người trên 60 tuổi hay trẻ em dưới 16 và những người bị khuyết tật về thể xác hay tâm thần không bị buộc phải dự kỳ thi như vậy.
Vì vậy, một số người sẽ tham dự kỳ thi như họ đang làm hiện nay liên quan đến kết quả di trú để xin visa tay nghề hay visa du học. Trong đó, Anh ngữ là một đòi hỏi bắt buộc liên quan đến việc cung cấp bằng chứng về khả năng của họ.
Một thay đổi quan trọng khác có thể có hiệu lực vào tháng 7 năm nay là việc kéo dài thời gian cần có tư cách thường trú nhân từ 1 đến 4 năm, và việc này hãy còn chờ được thông qua tại Quốc hội.
Vì vậy, chính phủ thực hiện việc duyệt xét liên quan đến luật quốc tịch nói chung, vốn cấu thành căn bản của dự luật được đệ trình trước Quốc hội hồi năm rồi. Vì vậy, ở giai đoạn này, chúng ta tiến hành trên căn bản là đạo luật hiện được bàn thảo ở Quốc hội, và nếu được thông qua, nó sẽ là đề tài cho những gì được thông qua tại Quốc hội.
Một khi đơn xin nhập tịch được chấp thuận, các ứng viên được yêu cầu tham dự kỳ thi nhập tịch để tuyên thệ trở thành công dân Úc. Có 2 văn bản áp dụng cho lời tuyên thệ, một cái có nhắc đến Thượng Đế và văn bản kia thì không có.
Taking the pledge is a part of being a commitment as the final step in officially becoming an Australian citizen. So for the vast majority.
Đưa ra lời tuyên thệ là một phần trong cam kết thuộc giai đoạn cuối cùng để chính thức trở thành một công dân Úc. Vì vậy, đối với đa số, họ được yêu cầu đưa ra lời tuyên thệ và có thể cho thấy sự trung thành với nước Úc, cũng như chấp nhận trách nhiệm và quyền hạn của một công dân Úc. Nó cũng cho thấy dấu hiệu về cam kết của một người để trở thành một thành viên tích cực trong việc xây dựng cộng đồng nữa.
Mỗi năm có khoảng 100.000 người tham dự các buổi lễ nhập tịch trên khắp nước Úc. Hầu hết các buổi lễ này được các hội đồng địa phương tổ chức thường kéo dài từ 1 đến 2 giờ. Việc này thường mất từ 3 đến 6 tháng cho các ứng viên để được mời đến tham dự buổi lễ một khi đơn xin nhập tịch được chấp thuận.
Vị thị trưởng hay chủ tịch hội đồng địa phương là vị chủ tọa được yêu cầu đọc lời mở đầu, trong đó đặc biệt nói về đạo luật quốc tịch, cung cấp mọi thông tin cho những người tham dự có mặt tại buổi lễ quốc tịch. Cũng có những lời chào mừng đến nước Úc và thông điệp của tổng trưởng được đọc lên, quốc thiều được trỗi lên và rồi là một lời tuyên thệ của những người tham dự để được nhập tịch.
Bà Ruby Fowler nghiên cứu và làm việc tại vùng nông thôn Queensland trước khi được nhập tịch Úc.
I actually had my citizenship ceremony on Australia Day. I wanted to do it on Australia Day.
Tôi đã được quốc tịch Úc vào chính ngày Australian Day. Tôi muốn sự kiện này diễn ra vào ngày 26 tháng Giêng. Đó thực sự là một khoảnh khắc đầy hãnh diện. Khi tôi được gọi tên và họ trao cho một chứng chỉ gọi là công dân Úc thực sự, khi trở thành một thành viên trong cộng đồng nước Úc như hiện nay.
Những người sẽ trở thành công dân Úc sẽ mang theo các giấy tờ cá nhân khi tham dự lễ nhập tịch.
What's expected is that when somebody turns up at the ceremony, the council or in the staff.
Những gì mong đợi là khi có một số người trình diện tại buổi lễ, hội đồng địa phương hay các nhân viên của chúng tôi sẽ kiểm tra lý lịch của người tham dự để chúng tôi có thể thỏa mãn khi biết được họ là ai. Vì vậy, đại đa số sẽ có một bằng lái xe hay sổ thông hành mang theo với họ.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.